Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giờ học kinh thánh ngày Chủ nhật. Phần còn lại của chương trình buổi nay sẽ là bài giáo lý thần học. Để mở đầu cho chương trình, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời kinh thánh. Xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên 86. Đức Giê-hô-va ôi, xin hãy nghiêng tai qua nhậm lời tôi, vì tôi khốn cùng và thiếu thốn. Xin bảo hộ linh hồn tôi, vì tôi nhân đức. Đức Chúa Trời tôi ôi, xin hãy cứu kẻ tôi tới Chúa vẫn nhờ cậy nơi Chúa. Chúa ơi, xin thương xót tôi, vì hằng ngày tôi kêu cầu Chúa. Xin hãy làm vui vẻ linh hồn kẻ tôi tới Chúa. Vì Chúa ơi, linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa. Chúa ơi, Chúa là thiện, sẵn tha thứ cho. Ban nhân từ dư dật cho những người kêu cầu cùng Chúa. Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy lắng tai về lời cầu nguyện tôi. Dù nghe tiếng nài xin của tôi, trong ngày gian truân tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa, vì Chúa nhậm lời tôi. Chúa ơi, trong vòng các thần, không có ai giống như Chúa, cũng chẳng có công việc gì giống như công việc của Chúa. Hết thảy các dân mà Chúa đã tạo dựng nên sẽ đến tôn thờ trước mặt Chúa và tôn vinh danh Chúa, vì Chúa rất lớn, làm những sự lạ lùng. Chỉ một mình Chúa là chân thần mà thôi. Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy chỉ dạy cho tôi biết đường lối Ngài, thì tôi sẽ đi theo sự chân thật của Ngài. Xin khiến tôi một lòng kính sợ danh Ngài. Lạy Chúa là chân thần của tôi hết lòng ca ngợi Chúa, tôn vinh danh Chúa đến mãi mãi. Vì nhân từ Chúa đối cùng tôi rất lớn, và Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi âm phủ sâu hơn hết. Lạy Đức Chúa Trời, những kẻ kiêu ngạo đã giấy nghịch cùng tôi, một lũ hung bạo tìm hại mạng sống tôi. Chúng nó chẳng để Chúa đứng trước mặt mình. Nhưng Chúa ơi, Chúa là Đức Chúa Trời hay thương xót và làm ơn, chậm nóng giận, có sự nhân từ và sự chân thật dư dật. Ôi, cầu Chúa đoái xem tôi và thương xót tôi. Xin hãy ban sức lực Chúa cho tôi tớ Chúa và cứu con trai của con đòi Chúa. Xin Chúa ra một dấu hiệu chỉ về ơn Chúa đối cùng tôi, hầu cho kẻ ghét tôi được thấy dấu ấy và bị hổ thẹn. Vì Đức Giê-hô-va ơi, chính Ngài đã giúp đỡ và an ủi tôi. Thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu phương pháp cầu nguyện và hôm nay là bài thứ 11 với đề tài là Đức Tin Rời Núi. Mời quý thính giả cùng mở với chúng tôi Phúc Âm Mác chương 11. Xin đọc câu 22 và 23. Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán rằng: Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ bảo hòn núi này rằng, phải cất mình lên và quăng xuống biển, nếu ngươi chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. Mỗi khi gặp một nan đề hay hoàn cảnh khó, ai cũng muốn thấy mình làm chủ được tình hình, chứ không phải là nạn nhân. Không ai muốn cảm thấy mình yếu đuối hay bị thua bao giờ. Nhưng trên thực tế, chúng ta phải nhận rằng mỗi người đều có những giới hạn trong khả năng, trong trợ lực và cần đến một sức mạnh bên ngoài mình cứu giúp. Nhiều hoàn cảnh đưa đến trong đời khiến ta thấy mình vô quyền và dễ bị đè bẹp. Chúa Giêsu biết rõ cảm nghĩ của loài người chúng ta, và lời Chúa nói đã ghi lại trong Phúc Âm Mác mà chúng tôi vừa đọc. Câu Kinh Thánh này rất ngắn gọn, nhưng có thể giúp ta thấy một công thức về cầu nguyện. Chúa nói, hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Nghĩa là, đừng tự tin, đừng tin ở khả năng hay sức mạnh của mình. Chúa nói tiếp, quả thật, ta nói cùng ngươi. Trước khi phát biểu một điều quan trọng, Chúa thường nói như thế. Nghĩa là, việc đó chắc chắn sẽ xảy ra và là điều có thực, mặc dù có thể khó hiểu. Chúa còn xác nhận là bất cứ ai cũng có thể làm được, nghĩa là ra lệnh cho hòn núi rời chỗ. Ai đó có thể là bạn, là tôi hay người nào khác. Đối tượng hiển nhiên là một hòn núi lớn, rõ ràng và cụ thể như hoàn cảnh khó khăn hay nguy hiểm mà ta đang đối diện. Hãy nói với trợ lực trước mắt rằng, hãy rời chỗ đi, đừng cản bước ta nữa, đừng làm khổ ta nữa. Hãy cất mình lên và từ quăng xuống biển, nghĩa là hãy chấm dứt gây khó khăn và đau khổ cho ta và biến mất đi. Cuối cùng là, đừng nghi ngại, nhưng tin chắc việc sẽ xảy ra, thì việc đó sẽ xảy ra thật. Có ba thái độ đối với lời Chúa dạy mà chúng ta nghiên cứu hôm nay. Thứ nhất, bạn có thể nói, chuyện đó khó lòng lắm, tôi không tin đâu. Nhưng khi bạn phát biểu hay nghĩ như thế, là bạn đang mâu thuẫn với cuốn sách đáng tin nhất trong đời. Bạn cũng dám chống lại vị giáo sư vĩ đại nhất từng có mặt trên mặt đất này. Thường thì khi một người có tư tưởng chống lại với ai đó, thì người ấy nghĩ rằng mình hiểu biết hơn người kia. Bạn có hơn vị thầy của các vị thầy ấy không? Chắc chắn là không có ai biết hơn Chúa được, phải không? Gần 60 năm trước đây, khoa học gia David Sarnoff, người từng làm việc với nhiều nhà khoa học lỗi lạc trên thế giới, đã phát biểu rằng, vào những giai đoạn đầu, khoa học hiện đại dường như tương phản với đạo Chúa, nhưng đó chỉ là lúc khoa học chưa trưởng thành. Trong hiện tại, câu chuyện quen thuộc mà ta hay kể lại là các nhà khoa học càng ngày càng ý thức được cái bí mật của vũ trụ, đến với đạo Chúa qua hiểu biết nhiều giới hạn của khoa học. Đó là những con người chơi những hình khối bằng gỗ xây dựng vũ trụ, với những nguyên tử, những electron và những gen bỗng thấy kinh hoàng. Mỗi một thắng lợi trong khoa học cho thấy rõ có một mẫu mực trong tự nhiên, một sự đồng bộ đáng lưu ý trong mọi sự vật, từ hình thái siêu vi cho đến vô định. Như thế khi tôi tuyên bố rằng tôi không tin vào sức mạnh của đức tin, là tôi đã chống lại lời chứng của khoa học hiện đại. Khoa học nói rằng máy truyền hình hoạt động, thì ai tin mua máy về xem, thấy TV chạy thật. Chúa và khoa học đều xác nhận đức tin nơi Chúa hoạt động, ai tin và thực nghiệm sẽ thấy được. Chúa Giêsu nói rằng nếu bạn có đức tin nơi Chúa, thì bạn có thể rời được ngọn núi cản đường bạn. Có người không tin như thế. Đó là thái độ thứ nhất. Thái độ thứ hai, đối với sức mạnh của lòng tin, có thể phát biểu là: tôi không hiểu, điều này vượt qua tâm trí của tôi. Nghĩa là không tin mà cũng không phủ nhận, tức là không làm gì cả. Thái độ này là chịu thua hoàn cảnh và bảo rằng tôi không thể làm gì được cả, nghĩa là nhận rằng mình yếu đuối, bất lực và không đưa mình vào thử sức mạnh mà mình có thể sử dụng. Thường thì thái độ này đưa đến chỗ phê phán và nghi ngờ. Một vị bác sĩ chuyên môn tâm lý đến nhà thờ, mở cuộc khảo sát về những người đi nhà thờ, và thấy nhà thờ nào cũng có những người như sau. Có người đi nhà thờ với thái độ không tin. Ông ta nhìn người ngồi trong nhà thờ và nghĩ rằng họ chỉ là những kẻ giả hình. Ông ấy cũng cho rằng hội thánh hát dở quá và không muốn hát. Khi mục sư giảng, ông ta không chịu tiếp thu mà nghĩ rằng chính mục sư cũng giảng thế thôi, chứ có áp dụng gì được đâu. Khi thấy những người dường như được phấn khích và phục vụ trong giờ thờ phượng, ông ta cho rằng những người ấy giàu tình cảm quá đó thôi. Bác sĩ này cho biết rằng, mặt khác, có những người vào nhà thờ với lòng tin. Người này rất cảm động khi nghĩ rằng nhiều tín hữu đã dâng tiền để xây dựng một ngôi nhà thờ nguy nga và đẹp như thế. Ông còn nghĩ đến bao nhiêu người đã hiến dâng cuộc đời qua nhiều thế kỷ để đem tin mừng của Chúa Giêsu đến với những dân tộc xa xôi. Ông cũng suy nghĩ, làm sao có người dám chết vì đức tin? Làm sao cuốn kinh thánh tồn tại cho đến ngày nay? Ông được xúc động và tin về đức tin của những người từng tử vì đạo. Ông ấy hòa đồng với mọi người, hát ca ngợi Chúa. Và khi nghe giảng lời Chúa, ông tiếp thu vào tâm hồn mình. Chúa Giêsu từng nói, ta nói cùng các ngươi, ai có thì sẽ cho thêm, song ai không có thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa. Phúc âm Luca chương 19, câu 26. Nguyên tắc nêu lên trong câu nói này áp dụng trong nhiều lĩnh vực của đời sống, và nhất là đối với đức tin. Người không sử dụng đức tin trong nhà thờ sẽ ra về với đức tin ít hơn khi ông ta bước vào nhà thờ. Những người sử dụng đức tin từ khi bước vào cho đến khi ra về sẽ thấy có sức mới và quyền năng của Chúa nên rất thỏa mãn. Chúng ta đã nói đến thái độ thứ nhất là không tin vào đức tin. Thái độ thứ hai là tin nhưng cho là khó xảy ra. Thái độ thứ ba là của những người hết lòng tin. Những người này sử dụng đức tin của mình dù đơn sơ hay thiếu sót đến như thế nào, nhưng kinh nghiệm đức tin tăng trưởng. Câu hỏi nhiều người đặt ra là, làm thế nào phát triển đức tin? Có hai cách. Thứ nhất là, thực hành sự hiện diện của Chúa. Có nhiều cách để thực hành sự hiện diện của Chúa. Ta có thể dành riêng một thời gian trong ngày ta sống để yên lặng chờ đợi sự hiện diện của Chúa. Đây là giây phút ta định ra mỗi ngày để đọc Kinh Thánh và sau đó cầu nguyện. Thời gian tùy theo mỗi người, nhưng chắc chắn mỗi chúng ta đều có thể làm điều này nếu thật sự muốn đức tin gia tăng và đời sống được gần Chúa hơn, xa lánh tội ác hơn. Bạn có thể đọc Kinh Thánh và cầu nguyện trong vòng 30 phút mỗi ngày. Việc dành riêng giờ yên tĩnh với Chúa vô cùng quan trọng và thấy kết quả ngay mỗi ngày ta sống. Sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn ta sẽ cho ta được phước hạnh và gia tăng đức tin cho ta. Nhiều người khác mỗi khi đến nơi thờ phượng Chúa thì cảm thấy sự có mặt của Chúa. Những tiếng ca ngợi Chúa với lời cầu nguyện sẽ tạo ra không khí thuận lợi cho tâm trí ta tập trung và suy nghĩ về Chúa chuyên biệt hơn. Ta có thể đang làm việc hay đang di chuyển mà cũng kinh nghiệm hiện diện của Chúa được bằng cách đặt ra cho mình những câu hỏi và cố gắng trả lời như: thứ nhất, điều gì khiến tôi phải cảm tạ Chúa hôm nay? Xin nhắc lại, điều gì khiến tôi phải cảm tạ Chúa hôm nay? Thứ hai, điều gì tôi đã làm trong 24 giờ vừa qua mà tôi thấy hổ thẹn? Điều gì tôi đã làm trong 24 giờ vừa qua mà tôi thấy hổ thẹn? Thứ ba, điều Chúa muốn thực hiện trong đời tôi hôm nay là gì? Điều Chúa muốn thực hiện trong đời tôi hôm nay là gì? Thứ tư, tôi nên cầu thay cho ai đây? Tôi nên cầu thay cho ai đây? Trả lời những câu hỏi trên đây giúp tôi cảm tạ Chúa, xưng tội với Chúa, làm theo ý Chúa và cầu thay. Bạn có thể tự ý đặt thêm các câu hỏi khác để tập trung tư tưởng và cầu nguyện cho đức tin gia tăng. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, muốn gia tăng đức tin thì ít nhất phải có đức tin đã. Có người than là không có đức tin, người khác nói mình ít đức tin. Chúa Giêsu từng trách các môn đệ của Ngài không có đức tin và ít đức tin như thế. Đức tin không phải là một ân tứ, nhưng là một khả năng. Khả năng này ta có khi công nhận Chúa có thật và quyết định tin Chúa. Người không có đức tin hay là ít đức tin, tức là không tin nhận Chúa hay là không hết lòng tin nhận Chúa. Hebrew chương 11 câu 6 dạy rằng: và không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Câu này cho biết rằng người muốn cầu nguyện với Chúa thì trước hết phải công nhận rằng Chúa có thật. Đức tin ấy là một nhận định và quyết định của cá nhân mỗi người. Chúa Giêsu từng dạy rằng: ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đó là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 22 câu 37. Trong lời dạy này, Chúa bảo phải quyết tâm tin Chúa, nhưng trước đó phải kính yêu Chúa đã, nghĩa là tôn thờ và suy phục Chúa. Như thế mới có thể đặt niềm tin nơi Chúa được. Nói khác đi, trước khi ta lý luận về đức tin, thì phải có kinh nghiệm về đức tin, nghĩa là phải hạ mình xuống, tin nhận Chúa đã. Chúa Giêsu không nói tại sao đức tin có thể làm chuyển động những trợ lực vĩ đại như tảng núi, nhưng Ngài chỉ bảo hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Khi đã có đức tin như thế, sau đó nhiệm vụ của ta là bận rộn trong việc dọn dẹp những tảng núi gây trở ngại vướng bước tiến của mình. Đừng chờ xem mình có làm nổi không, cứ khởi động đi. Chúa dạy tiếp, nếu ai không nghi ngờ mà tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì sẽ đắc thắng trợ lực. Nhiều người đang nghe tôi nói những lời này có thể cho rằng khó chấp nhận. Nhưng đây là lời của Chúa Giêsu, đấng chủ tể vũ trụ vạn vật mà chúng ta tôn thờ. Xin hãy đặt lòng tin nơi Chúa và khởi động đức tin. Cầu xin Chúa rời đi những trở ngại trong đời sống cá nhân, gia đình và cả trong hội thánh nữa. Xin đến với Chúa ngay trong giây phút sau đây và bắt đầu dọn dẹp những tảng núi đang ngăn cản bạn trên đường tin Chúa hôm nay. Chúng tôi cầu xin Chúa cho bạn được thắng và ca mừng cảm tạ Chúa. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.